Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay đó là để làm lễ cầu siêu tuần thất rất quan trọng của mẫu thân chị My Học. Thì trong ngày còn hoàng linh cữu đó, thì tăng đoàn và các thành viên Phật tử của chùa Giác Ngộ đã lắng nghe được chia sẻ của anh Ngộ My Học rằng là anh thương mẹ vợ, tức là thân mẫu của chị My Hồng, như chính mẹ ruột của mình. Thì mẹ anh mất sớm. Thì đây là hạnh hiếu rất đặc biệt. Tất cả những gì cần làm cho người quá cố theo văn hóa Phật giáo đó, thì anh chị My Hồng và thân bằng quyến thuộc dưới sự dẫn dắt của anh đó, đã làm rất tốt rồi. Gắn bó với quỹ Đạo Phật về nay, với vai trò phó chủ tịch sáng lập, thì hai anh chị My Hồng đã đóng góp rất tích cực cho các thành quả Phật sự và an sinh xã hội của chùa Giác Ngộ nói riêng và của Phật giáo nói chung. Thì hai anh chị cũng đã dẫn dắt tất cả các con, người thân và nhân viên trở thành Phật tử vào những ngày tu ăn lạc chủ nhật tại chùa đó. Thì nhân viên của tiệm vàng My Hồng đã đến phụng sự. Thì đây là điều rất đáng được tán dương. Dầu là Phật tử hiểu rõ về sự vô thường, vô ngã, sống chết là một quy luật, thì thầy tin rằng đó là anh chị My Hồng cũng như thân bằng các giáo trong nhà không khỏi trải qua giai đoạn đau xót vì mẫu thân và bà đã mang lại hạnh phúc cho gia đình một cách rất là chu toàn và làm cho tất cả con cháu đó đều hưởng được phúc lành, thành đạt, hạnh phúc. Cho nên càng thành đạt hạnh phúc chừng nào đó, thì cái ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ lại càng cao chừng đó. Thì mặc dầu thế, thì thầy vẫn thay mặt tăng đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ và ban lãnh đạo các thành viên quỹ Đạo Phật ngày nay chia buồn sâu sắc đến với gia đình anh chị My Học và mong cho nỗi đau tử biệt này đó sớm được vượt qua. Thì nhân dịp lễ thất quan trọng nhất và cúng dường trai tăng cho tăng đoàn và ni đoàn tại chùa Giác Ngộ đó, thì thầy kính gửi đến gia đình anh chị My Hồng và các Phật tử đề tài chết và tái sanh trong kinh Na Tiên. Giờ năm 1992 đó, khi bắt đầu tuyển chọn 49 bài kinh để chính thức ấn tống quyển kinh tụng hàng ngày về 1000 trang, thì thầy đã đưa kinh Na Tiên vào vị trí thứ 21 trong bộ này. Dĩ nhiên là có hai văn bản kinh, văn bản bằng tiếng Pali, tức là nguyên tác đó, có chiều dài gấp 8 lần so với văn bản chữ Hán. Và bản kinh La Tiên được đưa vào trong quyển kinh tụng hàng ngày đó, đó là bản dịch của một vị cư sĩ. Và dĩ nhiên gần 200 trang thì việc đưa vào trong một bộ kinh 49 bài đó là không phù hợp, cho nên thầy đã chọn lại những chủ đề quan trọng của bài kinh này. Trong đó đó có phần đề trước, đề sau, cũng như là tiến trình là tái sanh của con người và các loài động vật sau khi chết. Bản dịch tiếng Việt của các vị hòa thượng Phật giáo Nam truyền tại Việt Nam á, rất đáng được tham khảo vì tính chi tiết và đầy của nó rất là phong phú. Thì trong một buổi 60 phút đó, thì thầy sẽ cố gắng tóm tắt, và đoạn nào quan trọng á, thì sẽ đọc quy văn để chúng ta hiểu quan điểm của Đạo Phật trong kinh điển về chết và tái sanh. Thì trong 20 năm qua đó, thì thầy đã thuyết giảng không dưới 100 bài về chết và tái sanh, dưới dạng là một pháp thoại hay là một phần vấn đáp ở tại nhiều đạo tràng trong nước và nước ngoài. Thứ nhất là bốn loại chết và chết đúng thời. Thì trong văn học Pali, Đức Phật đề cập đến bốn loại cái chết qua các ân dụ sau đây. Thứ nhất như cây đèn cầy còn sáp nhưng mà hết tim. Tim thì tượng trưng cho nghiệp, và chữ karma trong ngữ cảnh này đó nên được hiểu đó là các vận động của phủ tạng. Như vậy là khi mà các phủ tạng bị hư dẫn đến cái chết, thì dầu cho cơ thể người đó vẫn còn khỏe trẻ giống như là cái cây đèn cầy còn sáp đầy đủ, sự sống vẫn không thể tiếp diễn. Cũng cùng cái đèn cầy đó, qua ảnh dụ hai đó, Đức Phật sánh ví đó, giống như cây đèn cầy, tim thì còn rất đầy đủ nhưng mà sáp nó cháy hết rồi, tượng trưng cho chết tuổi già, tức là đã đạt được từ ngưỡng tuổi thọ trở lên. Trong thế kỷ thứ 10 trở về trước, tuổi thọ trung bình là 60. Thế kỷ thứ 5 trở về trước, tuổi thọ trung bình là 55. Thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch trở về trước, tuổi thọ trung bình của con người là 50. Còn trong thế kỷ 21 này đó, tuổi thọ trung bình của con người là 70, có nơi đạt được 75. Thì khi trải qua một cái giai đoạn sống ở cõi đời, già bệnh chắc chắn là dẫn đến cái chết. Thì trong trường hợp của bà Diệu Đức, thân mẫu của chị My Hồng ấy, đã đạt được 89 tuổi. So với Đức Phật ấy, thì vượt qua được 9 tuổi. Ở phương diện này đó, Tất cả người thân nên cảm thấy mình là diễm phúc được sinh ra trong một gia đình, được làm con, làm cháu của mẹ và bà. Ngoài việc sống nhân hậu, đạo đức, còn là người sống thọ. Hình ảnh thứ ba Đức Phật sánh ví là cây đèn cầy, tim và sáp cùng hết. Tỷ như cái đó chúng ta thấy rõ là không thể nào tạo ra cái sự cháy với ánh sáng được. Thì đối với các cụ ông, cụ bà tuổi 80 trở lên, dầu có bệnh hay là bệnh già, cái chết đó đều được gọi là sáp và tim đèn cùng hết. Thì cụ bà Diệu Đức ấy, là đạt được cái cơ duyên phước báo này, và Đức Phật xem đó là một trong năm phước báo của kiếp người, mà không phải ai cũng có nhiều vị A La Hán chết ở tuổi 50, 60, có nhiều bậc cao tăng chết ở tuổi 30 hoài thôi, chẳng hạn như là cao tăng Tăng Triệu người Trung Quốc. Cho nên nhân duyên về tuổi thọ đó khó nói lắm, và không nhất thiết hễ làm tu sĩ bao gồm tăng và ni thì tuổi thọ hơn người tại gia, vì nó còn liên hệ đến những nghiệp của kiếp trước, liên hệ đến mạng sống về tuổi thọ. Trường hợp thứ tư là hoạn tử, tức là chết gan xương. Kinh Dược Sư nêu ra các trường hợp như là hỏa hoạn, nước cuốn trôi, chết chìm, thú dữ ăn thịt, rớt xuống vực thẳm, hay là bị lạc cung tên, lạc đạn. Rồi trong chiến tranh, đâm chém nhau, bắn giết nhau, các loại tai nạn giao thông, vân vân. Và một loại mà nó dễ làm cho chúng ta đau lòng đó, đó là uống lầm thuốc, hoặc là bị chẩn đoán sai bệnh, hay là bệnh viện nơi mà bệnh nhân điều trị đó không có đủ các phương tiện y khoa hiện đại, cho nên có bệnh nhưng mà vẫn cho kết quả là không bệnh. Từ đó đó, bệnh không đáng chết, dẫn đến chết ngang. Thì trong kinh Lan Tiên đó có nêu ra cái khái niệm chết phi thời, tức là chết không đúng thời. Cái chết đúng thời đó được mô tả là chết theo tiến trình tự nhiên của cơ thể sinh học, tức là sanh già bệnh thì tự động nó dẫn đến cái chết thôi, tức là chết tự nhiên. Còn chết phi thời là chết không có tự nhiên. Thì nó có những cái trường hợp được nêu ra, đó là chết do đói khát, tức là chết đói, chết khát, chết do hỏa hoạn, thiêu đốt, chết do chìm ở dưới nước, chết do thú dữ ăn thịt, thì chết bị độc dược, chết bởi các khí giới. Thì như vậy là kinh Na Tiên và kinh Dược Sư về căn bản là mô tả giống nhau về hiện tượng chết gan xương. Chỉ có cái khái niệm kinh Dược Sư thì gọi là chết gan xương, còn kinh Na Tiên thì gọi đó là chết phi thời. Đột tử không phải là chết phi thời, vì tự thân của những người chết đột tử đó bị cao huyết áp, mỡ trong gan, mỡ trong máu, bị tim, nhưng mà lại không biết, không uống thuốc. Rồi trước cái lúc mà bị đột tử đó, có thể là chơi thể thao quá nhiều, đi thang bộ, leo núi, hay là thức quá khuya, làm hơi kiệt sức, hoặc là lo lắng quá căng thẳng, hoặc là uống cà phê đậm, uống trà đậm, hoặc là uống rượu bia, tức là những chất kích thích. Cái đó nó tạo ra một cái cản trở lực đối với sự sống và làm cho cái chết diễn ra rất tức tưởi. Đối với diện trước hiện tượng chết đột tử đó, thì thân bằng quyến thuộc họ rất chua xót, nhất là những nhân vật quần chúng được nhiều phe nam mộ đó, thì người chết đột tử đó sẽ được thương tiếc và báo chí đưa tin rất là nhiều, thậm chí là hàng tháng trời. Như vậy đối với bốn loại chết đó, thì điều quan trọng nhất trong kinh Phật nêu ra đó, cái chết đó là quy luật rồi, đó là chất lượng sống trước khi cái chết diễn ra. Và chất lượng sống đó, nó liên hệ đến việc chúng ta sống có giá trị, có tình người, có tính nhân đạo, có nghĩa tình, mang lại lợi ích cho mình, cho con cháu, cho người thân, rộng hơn là cộng đồng, quốc gia và thế giới. Thì đối chiếu vào cuộc đời của cụ bà Diệu Đức, suốt 89 năm thì bà làm rất nhiều các việc thiện, đóng góp cho nhiều chùa, tham gia các Phật sự, có trách nhiệm với con cháu và gia đình, sống tình nghĩa với bạn bè người thân. Thì đây là giá trị sống. Và giá trị sống ấy, thì trở nên là bất tử, là cái con người đó là hữu hạn. Cho nên nhắc lại điều này thì thầy chỉ muốn nhắn gửi, đó là thân bằng quyến thuộc nên cảm thấy hãnh diện tự hào về mẹ và bà của mình. Và cái niềm vui mừng đó nó làm cho chúng ta vơi đi được một phần nào đó nỗi khổ niềm đau, vì chúng ta biết là không ai có thể đi ngược lại tính quy luật của sanh tử, bao gồm Đức Phật. Điều hai, bốn hình thức sinh ra sự sống. Kinh thánh của các tôn giáo nhất thần và đa thần thống nhất khi cho rằng á, con người, động vật và mọi sự vật trên đời đó do đấng sáng thế tạo ra. Mỗi tôn giáo thì định danh đấng sáng thế bằng một danh từ tôn kính khác nhau. Còn đối với con người và động vật đó, thì đạo Phật cho rằng đó, cái sự sinh ra đó là cái tiến trình nhân duyên, tương quan, tương tác, tương thuộc, cái này có, cái kia có, gồm có bốn dạng thức sau đây. Thứ nhất, noãn sinh, tức là sinh ra từ trứng, như là các loài chim, loài gà, loài vịt, rùa và một số phần lớn các loài thủy tộc sanh ở dưới nước. Thứ hai đó, thai sinh, tức là sinh ra từ bào thai, thì gồm có con người và phần lớn các loài động vật, nhất là động vật bốn chân. Thứ ba đó là thấp sinh, tức là sinh ra từ sự ẩm thấp, tức là những điều kiện rất là ẩm thấp đó, nó chưa hẳn như là ở dưới nước. Và thứ tư đó là sinh ra từ sự biến hóa, khoa học ngày nay gọi đó là biến đổi gen hoặc là lai tạo gen, lai tạo tạp chủng giữa loài vật này với loài vật khác để ra một cái loài vật là giống như con la, là hệ quả của sự giao phối giữa con ngựa và con lừa. Con muỗi thì quá xanh đó, từ con lưu quăng. Con tầm đó, thì quá bướm. Rồi các con kiến đó, thì trở thành là kiến và mối trở thành là những con bay. Đó là những thứ mà chúng ta thấy rõ, mà ai cũng biết, Còn trong vũ trụ này đó, nó có hàng triệu loại hóa sinh. Thế như Covid-19 đó, nó như một loại hóa sinh. Và cách đây khoảng 30 năm đó, thì SIDA đó cũng là một cái loại hóa sinh, do cái cách sống thiếu vệ sinh trong quan hệ giới tính của con người. Thì bây giờ chúng ta đã có những cái biến chủng rất là nguy hiểm của Covid-19. Cái tác hại của nó ghê gớm rất nhiều lần so với Covid-19 xuất phát ở Vũ Hán. Thì trong bốn loại hình hành sự sống được Đức Phật nêu ra trong các kinh Pali, Đức Phật khẳng định như thế này: loài người có số lượng ít nhất trong tất cả các loại sinh. Còn loại ẩm thấp đó, tức là những cái loại vi trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn mà phần lớn chúng ta phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy được ở trong các phòng thí nghiệm. Cho nên cái số lượng đó nó nhiều kinh khủng lắm. Còn loài thủy tộc thì chúng ta cũng thấy là mỗi một chủng loại cá không biết bao nhiêu con. Và cái quy luật sinh tồn mà con lớn ăn con vừa ăn con bé ăn con nhỏ ăn con nhít ăn con nhỏ nữa. Và nếu như không có cái hiện tượng đó, đó thì có lẽ quả địa cầu này trên mặt đất và ở dưới lòng nước đó, không bao giờ đủ chỗ cho tất cả các loài chúng sinh có tình thức tồn tại được. Đó là điều mà Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi. Và quý báu nhất vẫn là mạng sống với tư cách con người. Cho nên trong gần 100 bài kinh, trong tổng số 38.000 bài kinh còn lại đó, thì Đức Phật á, luôn luôn ca ngợi sự sống của con người là rất quý hiếm. Và trong Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nêu ra ảnh dụ giống như một con rùa mù sống cả trăm năm ở dưới biển. Tình cờ có một cái khúc gỗ trôi và gỗ này nó bị bọng. Con rùa đó do tác động của gió thổi là có mặt ở trong cái khúc gỗ trôi đó. Và gió lại tiếp tục thổi giống như cơn bão lốc đã đẩy cái khúc gỗ bọng này đó tấp vào bờ. Con rùa đó bò được lên trên bờ và sống ở trên bờ. Dĩ nhiên là rùa là một loài chủng tộc, một loài lưỡng sinh, có thể sống ở trên cạn và ở dưới nước. Thường thì sống ở dưới nước, nhưng mà đẻ trứng thì đẻ trứng ở trên bờ cát. Ngay cái thời điểm các cái chú rùa, cô rùa được nở ra do cái tiến trình tự nhiên của nhiệt tác động trên cát, thì các cô chú rùa này đã đủ sức, tức là bò ra biển và hòa nhập ở dưới lòng biển. Tức là đưa cái ảnh dụ này để nói rằng đó là khi mà con người ở cái cảnh giới này đó thì khó có thể hiểu được con người ở cảnh giới khác, ở cái tầm cấp nhận thức và trình độ. Loài vật này đó thì khó hiểu được loài vật khác, cũng bởi cái sự khác biệt về cái nghiệp nhận thức và hiểu biết. Nhưng mà con rùa đó, vì đó là sống được ở hai cái cảnh giới, trên bờ và dưới nước, cho nên nó hiểu được cả hai cái mô thức sự sống. Mà nếu nó có nói cho các loài cá rằng là có một thế giới là đất liền, có sự sống, có thảo mộc, có con người, có động vật, chắc chắn là các cô cá, chú cá, anh cá, chị cá sẽ không bao giờ tin. Còn các loài động vật bốn chân và hai chân có cánh thì tin rằng ở dưới nước có các loài thủy tộc, là bởi vì có nhiều con vật đứng được ở bờ, lội xuống dưới sông, có những loài chim có thể vừa bay trên không gian mà vừa có thể bơi ở dưới nước, cho nên có thể cảm nhận được. Do đó Đức Phật kêu gọi trong kiếp người đó thì đừng để cho thời gian trôi qua một cách uổng ích. Hãy tận dụng quỹ thời gian quý hiếm của con người, làm tốt nhất những gì có thể, làm có phương pháp, kiên trì, không bỏ cuộc nửa chừng, để lần lượt đưa các ước mơ vào hiện thực và trở thành hiện thực. Khi nói về bốn cái giới tái sinh đó, thì Đức Phật lại tiếp tục ở trong kinh Trung Bộ đề cập đến bốn điều kiện mà sự sống được hình thành, dầu đó là loài sanh từ trứng, từ bầu thai, từ sự ấm thấp hay là từ sự biến hóa. Điều kiện một, có tinh trùng. Điều kiện hai, có trứng. Điều kiện ba, trứng và tinh trùng phải được giao phối. Và điều kiện bốn, ngay thời điểm giao phối mà người nữ không sử dụng các biện pháp an toàn, trên quả địa cầu này vừa có ít nhất một người hoặc là một động vật qua đời với mẫu số nghiệp tương đương. Khoa học hiện đại, nhất là ngành y khoa đó, khoảng 200 năm trở lại đây thừa nhận ba yếu tố đầu thôi, ba điều kiện đầu thôi. Còn Đức Phật từ 26 thế kỷ trước đó, là để đề cập ngoài ba điều kiện đầu còn có điều kiện thứ tư mà y khoa chưa chạm đến được. Thì khoa chỉ dừng lại ở đơn giản đó. Tâm thức tồn tại trong não bộ. Khi các giác quan của con người được hình thành tương đối đầy đủ vào tháng thứ tư ở trong bụng mẹ đó, thì tâm thức hoạt động. Còn nói theo các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì Chúa đã nấn tạo ra các nhận thức đó cho con người với thân phận của một con người. Còn Đức Phật thì nói rằng đó là có các chúng sinh có tình thức vừa qua đời ngay cái thời điểm sự giao phối giữa tinh và trứng được diễn ra. Trong ngày người nữ có khả năng thụ thai, kinh Phật nói là ngày người nữ có khả năng thụ thai, chứ không có đề cập đến là có biện pháp an toàn hay không an toàn. Vì có khả năng thụ thai có nghĩa là không sử dụng biện pháp an toàn thì cái sự thụ thai đó mới được diễn ra. Như vậy ở góc độ này đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ chết không phải là dấu chấm cuối cùng như là chủ nghĩa duy vật Ajivika của Ấn Độ cổ đại và chủ nghĩa duy vật bây giờ. Trong bài Bát Nhã Tâm Kinh mà tăng ni Phật tử ở các chùa Bát Tâm tụng mỗi ngày trung bình 4 lần, có một câu rất quan trọng nhưng rất tiếc các chùa đọc bằng âm Hán Việt, phần lớn các Phật tử không hiểu. Nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch sát nghĩa là mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Thì Đạo Phật ở trong rất nhiều kinh nói rất rõ, không có một cái sự vật nào tự sinh ra được. Cái tiến trình sinh ra phải là một cái quá trình tương tác. Chúng ta không thể tự có, chúng ta phải có từ cha mẹ. Cha mẹ có từ ông bà có từ ông cố bà cố. Cứ như thế tri nguyên, con người có mặt từ con người, các loài vật có mặt từ loài vật. Và học thuyết gen di truyền của sinh học hiện đại cũng nói điều đó. Và chúng ta bao gồm con người, động vật, dân vật không mất đi. Thì lý giải cái sự không mất đi như thế nào để cho nó thuyết phục, thì Đức Phật đưa ra cái câu thứ hai là giải thích không tăng không giảm. Nó giống như hiện tượng lỡ ở một cái khu vực A do tác động của nước xoáy và dòng chảy tạo ra cồn bồi ở một địa điểm khác. Như vậy lỡ và bồi nó tùy theo cái góc nhìn của chúng ta, thì ở chỗ bị lỡ chúng ta nói là đất ở đây bị mất đi, còn ở Phú Quốc Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, thì về bản chất đó, đó là các khu duyên hải bồi. Như cái chùa Quan Âm Long Hải, chúng ta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp cho 18 hecta đó, đó là biển bồi. Cái đó không phải là từ không mà trở thành có, do cái phù sa mang ở chỗ khác về. Vật lý học hiện đại gọi đó là hiện tượng bảo tồn năng lượng, tức là chuyển đổi từ dạng thức này sang hình thái khác, nhưng mà tổng thể năng lượng ở trong chính nó đó được như nhau, được bảo toàn. Thì bây giờ đó, đưa vào trong tình huống của một người chết, thì chúng ta thấy là một cơ thể cao trung bình 1m65 đối với Việt Nam, với số ký trung bình 75 kg đối với người nam, 55-60 kg đối với người nữ, đưa lên dàn quả thiêu bằng điện tử đó, nhiều nhất 4 tiếng đồng hồ sau chỉ còn lại một nhóm cho xương đó, để đầy được 2 lọ cốt. Còn nếu như chúng ta đưa xuống ở dưới lòng đất bằng linh cữu gỗ quý, rồi trong linh cữu đừng có để quần áo mà để trà chất lượng cao, thì cái thời gian để kéo dài cái thi thể trong linh cữu này có thể đến cả 100 năm. Nhưng rồi đó, sau đó cũng bị oxy hóa khi mà gỗ bắt đầu nó bị mục từ từ. Rồi tiến trình oxy hóa nó làm cho cơ thể trở thành với cát bụi thôi. Vấn đề là thời gian ngắn hay là dài. Và cái chủ đích sở thích của chúng ta về việc lựa chọn loại hình tống táng, thổ táng, hỏa táng hay là lâm táng. Lâm táng tức là treo thi thể trên rừng cây để cho thú ăn, chim muông ăn, các loài côn trùng ăn. Vì cái quan điểm đó được người Tây Tạng cho rằng đó, cách đó sẽ làm cho các loài động vật này không phải ăn tươi nuốt sống nhau trong ngày hôm đó. Như vậy thi thể tưởng chừng như vô dụng lại trở thành nguyên nhân ngăn đi sự giết chóc. Vì dĩ nhiên là cái cách tống táng đó nhìn thấy nó rất là ghê rợn. Và hiện nay cũng còn có một số tộc người Tây Tạng chọn giải pháp lâm táng đó, và họ có cái người làm chuyên cái nghề đó, dùng những con dao lóc xương ra, lóc thịt, lóc xương ra và để ngay rừng để cho các thú ăn. Thế như vậy, tình trạng tái sinh từ tâm thức á, cho thấy tâm thức được bảo toàn năng lượng cũng giống như vật chất được bảo toàn năng lượng, thi thể còn lại tro cốt, tức là trở về với các nguyên lý đất, nước, lửa, gió. Nói theo triết học đó là vật lý học đó là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất phân đạm. Đó là cái sự bảo toàn năng lượng của vật chất. Còn tâm thức đó thì đạo Phật vẫn cho đó là quy luật bảo toàn năng lượng không khác. Và chủ nghĩa duy vật không chấp nhận quan điểm đó, chết là hết thôi. Vì ta cho rằng là ý thức là một dạng vật chất đặc biệt tồn tại trong não, lệ thuộc vào não. Khi não ngưng hoạt động, ý thức đã kết thúc. Tại khi Đức Phật thì cho rằng là ý thức được bảo toàn năng lượng. Còn các tôn giáo nhất thần thì cho rằng là sự sống của con người chỉ là một kiếp này thôi. Sinh ra là từ Thượng Đế, rồi thông qua cha mẹ được Thượng Đế tạo ra, chúng ta có mặt ngày hôm nay. Rồi sau khi chết đó, thì chúng ta kết thúc cuộc sống ở kiếp này, không còn trở lại kiếp này nữa. Đây chỉ có 2 hình thức lựa chọn thôi. Nếu có tin vào Chúa thì lên thiên đường, nếu không tin đó, thì cái rủi ro xuống quả ngục. Về kiếp sống đối với các tôn giáo nhất thần là một kiếp. Còn Đức Phật nói nó bảo toàn năng lượng, cho nên tâm thức là tiếp tục tái sinh. Thì đây là cái sự khác biệt rất lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Thầy xin trích một đoạn kinh Na Tiên, và đặc biệt là bản dịch từ kinh Bali. Kiếp sanh thức là thức nối liền từ kiếp này sang kiếp kia. Khi chết chuyển hướng trong nháy mắt, kết sinh thức, đi sang cảnh giới khác liền ngay lập tức. Kiết là trói, sanh là cuộc sống, thức là cái tâm. Cái tâm kết nối sự sống từ cái kiếp này, tức là vừa kết thúc mạng sống, qua cái kiếp khác, tức là có mặt ở trong bào thai. Thì cái khái niệm phôi thai được Đức Phật nêu ra trong học thuyết 12 mắt xích sự sống là Nama Rupa trong tiếng Pali và Sanskrit. Dịch âm trong Hán Việt đó là danh sắc, nó rất là khó hiểu. Thực ra Nama trong đây đó là tâm thức, còn Rupa đó ở ngữ cảnh này đó, ngữ cảnh tái sinh đó, đó là cái phôi, chứ không phải là một cái thân thể đâu. Vì mới bắt đầu có mặt ở trong bào thai, nó là một cái phôi giữa tinh và trứng giao cấu nhau. Trong ngày người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng biện pháp tránh thai. Và đoạn kinh này mô tả là cái việc tạo ra cái phôi của sự sống là diễn ra ngay lập tức sau khi cái chết được chính thức thừa nhận là cái chết. Đoạn kinh tiếp tục đưa ra ảnh dụ như sau: ví như người ta nổi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác, lửa từ cây đèn bên này không đi sang cây đèn bên kia, nhưng có thể mồi sự sáng lẫn nhau, thức cũng đi tương tự như vậy. Thì bây giờ chúng ta tới hình dung cái thân thể trong trường hợp của một người chết, đó là một cái thi thể không còn các hoạt động của thần kinh và não, và cái sự chuyển tiếp tái sinh đó là một cái phôi. 4 tháng sau thì hình tượng hóa thành là các giác quan. 8 tháng rưỡi đối với sinh là non, 10 tháng đối với sinh trung bình, 11 tháng rưỡi đối với sinh muộn, chúng ta có một cái cơ thể mới khoảng vài ký. Thì cái tâm thức này đó, nó được chuyển thể từ cái thi thể vào trong một cái mầm sống mới. Thì lúc đó vua Miranda đó rất là thắc mắc, đặt ra câu hỏi: thế thì đó, cái tâm thức đó của cái kiếp vừa chết và cái tâm thức vừa mới được tái sinh đó là một hay là hai? Thì kinh Na Tiên trả lời đó, bảo đó là một thì không đúng, mà cho là hai thì lại càng sai. Bởi vì chỉ là một người được chuyển tiếp bảo toàn năng lượng đó, tâm thức được bảo toàn thôi, chứ đâu thể gọi là hai được. Mà nói là một thì cũng không hẳn, là bởi vì cái tâm thức của người, ví dụ như trường hợp của cụ Diệu Đức là 89 tuổi, cụ nhận biết con cháu, cụ nhắc nhở người thân v.v. Và cái tâm thức của một cô bé 10 tháng sau tái sinh ra đâu có biết những thứ này, vì nó lệ thuộc vào cái cấu trúc của bộ não và cái quá trình giáo dục ở học đường của gia đình, và nhất là người mẹ nuôi dưỡng trong mấy năm đầu. Người mẹ nói 3 ngôn ngữ thì đứa con tiếp thu được 3 ngôn ngữ, người mẹ nói 1 ngôn ngữ đứa con không biết ngôn ngữ thứ hai. Như vậy nó lệ thuộc vào cái yếu tố não và giáo dục, do đó cái tâm thức đó nó lại mất đi cái khả năng trọn vẹn như là lúc mà còn sống ở kiếp trước. Thì cái quá trình đó bắt đầu được đào luyện lên, và từ từ á cái tâm thức nó mới phát triển được. Thì giờ phương diện này đó, đạo Phật Đại Thừa, đặc biệt là kinh Lăng Già, bản kinh đầu tiên nói về kho tàng thức Alaya Vinyasa. Alaya đó thì nó là một cái kho bám. Vì nhìn là thấy cái núi Himalaya Lạp Sơn đó, Himalaya Lạp Sơn là Himalaya, tức là tuyết nó bám ở trên núi. Và ở đây thức kho tàng nó mang tới cái bám phủ giống như là tuyết bám ở trên núi vậy. Thì đạo Phật Đại Thừa đã dùng cái ảnh dụ đó để nói rằng là mặc dù là vô hình tướng, nhưng mà thức của chúng ta nó có một cái kho chứa vô tận. Tất cả các cái kiến thức về văn hóa, hoạt động tri thức, cảm xúc, tâm tư, lý tưởng, quan điểm sống, thái độ sống, khuynh hướng sống không mất đi. Sau khi các hành vi nhận thức đó được diễn ra và các hành động của cơ thể và lời nói cũng không mất đi sau khi nó được kết thúc, nó được lưu giữ lại dưới dạng mà tôi tạm gọi đó là năng lượng, energy. Thì Đức Phật gọi đó là karma. Người dạng hành động có thể thấy được bằng cái cụ thể và có thể không thấy được bằng cái cụ thể. Thì cái thứ kho tàng này đó, nó chứa các hạt giống đó, cho nên lúc mà chết đó, thì nó được gọi là kiết sanh thức hay còn gọi là thức tái sinh. Thì nó mang cả một cái kho tàng gồm tổng thể nghiệp ba đề của con người. Thầy thường dịch đó là gánh nghiệp ba sinh. Như trong các nghi thức của chùa Giác Ngộ, ở cái đoạn kinh trích từ Phẩm Nam Chi của kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nói có năm điều phải quán tưởng: mọi người phải được sinh ra, phải bị già, phải bị chết, già mang theo gánh nghiệp ba sinh. Tất cả mọi thứ chúng ta phải bỏ lại sau lưng hết. Nhưng mà cái gánh nghiệp đó dù không muốn mang theo, nó cũng phải theo mình à. Như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Thì đây là cái quan điểm rất lạ, rất hấp dẫn. Các nhà khoa học á, có người chấp nhận được, có người không chấp nhận được. Dĩ nhiên những người khác đạo Phật thì cũng rất là khó chấp nhận quan điểm này. Thì từ cái quan điểm này đó, đạo Phật lý giải tại sao trên đời này có hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài. Có người thì học 10 không nhớ được gì hết á, học 100 cũng chưa nhớ được một, là bởi vì cái khác biệt giữa cái kiếp gần đây nhất. Cho nên thầy thường tin rằng thầy kiếp trước là một tu sĩ. Đi chùa lần đầu tiên ở tuổi 14 là xin đi tu luôn, không cần đợi đến lần thứ hai. Ở chùa Giác Ngộ chúng ta có mấy chú tiểu, lúc đó tới chùa này có 4 tuổi, mẹ dẫn đến chùa dự lễ xong rồi xin mẹ ở lại luôn, không khóc, không nhớ mẹ. Bây giờ cứ hỏi có nhớ mẹ không, không ở ông chùa thấy thích mà ở nhà khóc. Như vậy dầu không cụ thể là nhớ được kiếp trước, nhưng mà cái thôi thúc của cái nghiệp đã từng là tu sĩ ở trong chùa đã làm cho các chú tiểu ở tuổi ấu niên 4-5 tuổi thôi, nhiều lắm, ở trên toàn cầu chúng ta có đến hàng vạn người như thế. Thầy còn kém hơn như thế, đến 14 tuổi thầy mới đến chùa, còn trước đó chưa biết chùa là gì hết. Và chúng ta có thần đồng ở mọi lĩnh vực khác nhau. Thế thì bây giờ kiến thức đó đâu mà có. Nhiều thần đồng ở Ấn Độ sanh ra trong gia đình cùng đinh, cha mẹ ông bà tổ tiên làm nghề quét rác, không hề đọc được chữ cái cho được đó là viết được chữ. Mà tại sao lại có một đứa con thần đồng vật lý, thần đồng toán học, thần đồng ngoại ngữ? Cái đó không phải do tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có, hay là ai ban phát mà có. Đó là cái sự sao chép lại, lưu giữ lại và kế tục ở trong cái kiếp này từ cái đời sống của chính họ ở kiếp trước. Thời gian tái sinh. Xin trích dẫn đoạn kinh Latin. Vua Milinda hỏi: khi hai người bị chết thì người nào tái sinh trước, người nào tái sinh sau? Kinh Latin trả lời đó: dầu có người chết ở giờ này, ngày này, có người chết ở giờ khác, ngày khác, năm khác, nhưng nếu như hai người hoặc là nhiều người chết cùng một thời điểm, ví dụ như là tai nạn giao thông bằng đường bộ hay là đường hàng không hay là đường thủy, như là chiếc tàu Titanic chẳng hạn, hoặc là các vụ rơi máy bay đau lòng, thì tất cả chết liền ngay lập tức. thì cái sự tái sinh của tất cả những người lâm thời tu này nó sẽ diễn ra cùng một thời điểm. Cho nên nó có những trường hợp tạo ra song sinh, tam sinh, tứ sinh, mà đa sinh nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử con người hiện nay đó là 16 người, như là ở một bà mẹ ở Úc vào thập niên 80, thập niên 90. Do đó, các hòa thượng tại Việt Nam nhắc nhở chúng ta từ xa xưa đấy, là trong trường hợp song sinh nam với nam thì quá dễ, nữ quá với nữ quá ok, nhưng mà song sinh mà một nam một nữ, dầu người nữ á, sinh ra sao cũng phải đặt người nữ là chị, vì cái rủi ro do hai người yêu nhau chết một lúc bởi tai nạn hoặc là cùng tự tử thì là họ lại có mặt trong một cái dân duyên nào đó, lại trong cùng một bào thai, cho nên phải đặt người nữ làm vai trò làm chị và người nam đó đặt vai trò làm em, để cái tình trạng loạn luân nó không có diễn ra. Tại vì từ nhỏ mà kêu chị và em là tự động nó tạo ra một cái khoảng cách vật lý, khoảng cách tâm lý. Kinh Hà Tiên giải thích: đại dương, hãy nghĩ tưởng đến hai xứ sở khác nhau, đó là Caspia, nơi cách chúng ta đang đàm đạo 12 do tuần, và Alexander, nơi cách chúng ta đang đối thoại 200 do tuần. Một do tuần nữa là khoảng mấy chục cây số. Đại vương hãy cho biết là cái thời gian mà đại vương nghĩ đến hai điểm đó nó diễn ra trong bao lâu. Vua Milana trả lời đó là bằng nhau. Kinh này thì kết luận lại như thế này: cũng như vậy, dầu là tái sinh ở một nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất, hay là tái sinh lại ngay trong chính gia đình của mình, sự tái sinh đó nó diễn ra trong tích tắc bằng nhau thôi. Tại vì cái tâm thức không có khoảng cách vật lý. Còn cơ thể chúng ta là vật lý, phải có cái khoảng cách vật lý. Nếu chúng ta đi các phương tiện cao tốc của Trung Quốc 430 cây số một giờ thì nó nhanh hơn đi máy bay, tức là 900 cây số giờ hay là 1000 cây số giờ thì cái thời gian nó diễn ra nhanh hơn. Còn tâm thức tái sinh nó không thuộc về các hiện tượng vật lý, nó giống như hiện tượng của ánh sáng, trong một tích tắc nhỏ nhất có thể tưởng tượng được là cái tâm thức ở cái thi thể vừa chết này nè sẽ có mặt ở trong cái phôi liệt. Kinh Na Tiên tiếp tục đưa ra ảnh dụ thứ hai: hãy quan sát thời gian mà chúng ta nhìn một người đang ngồi ở bên cạnh, hoặc tay trái, tay phải, phía trước và sau lưng mình, và thời gian mà chúng ta nhìn mặt trời cách xa quả địa cầu này rất là lớn về khoảng cách. Hai thời gian đó là một như nhau thôi. Dĩ nhiên là cái khoảng cách về vật lý nó sẽ làm cho cái nhìn của nhãn quan của chúng ta rõ mà không rõ. Nhưng mà đối với mặt trời, chắc chắn rằng ngoài trừ người mù thôi, tất cả chúng ta đều nhìn thấy, mặc dù cái khoảng cách đó, cách chúng ta là hàng năm ánh sáng. Chưa có một phương tiện phi thuyền nào có thể bay đến được mặt trời cho đến thời điểm hiện nay. Ví dụ thứ ba, Kinh Đại Tiên đưa ra: cũng giống như có hai con chim cùng bay, một con chim đậu ở nhánh cao, một con chim đậu ở nhánh thấp. Nếu hai con chim này đậu cùng một lúc thì cái bóng của hai con chim ấy rọi xuống mặt đất cùng một lúc, không nhanh hơn, không chậm hơn. Đây là một ví dụ rất là sâu sắc, mang tính triết học và logic rất là cao. Thì đó là các ảnh dụ mô tả tiến trình tái sinh diễn ra ngay sau cái chết. Thì đây là quan điểm của Phật giáo giai đoạn đầu, Early Buddhism. bắt đầu từ thời Đức Phật cho đến 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, tức là thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Về sau này thì Phật giáo Đại Thừa đó, bắt đầu là Tiền Đại Thừa qua tác phẩm Abhidhamma Kosa, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, đề cập đến bảy tuần thất. Là các kinh Đại Thừa từ thế kỷ thứ nhất trở đi đó cũng đều ra có bảy tuần thất, và Phật giáo Tây Tạng gọi đó là Ba Đô, tức là trung lắm, Antara Bhava, tức là hữu thể trung gian. Thì các nhà Phật học Đại Thừa đã cho rằng đó, có những trường hợp khi mà tâm thức vừa thoát ra khỏi cái thi thể, thì ở ngay cái thời điểm đó đó, dĩ nhiên là có rất nhiều cặp nam nữ giao cấu nhau, nhưng mà mẫu số nghiệp nó không có tương đương, cho nên không thể sanh ra để làm con ở trong gia đình đó, cho nên dẫn đến tình trạng sảy thai hoặc là bị phá thai. Thì cái nhân duyên cha mẹ và con cái nó không thể được thực hiện. Và do đó bảy tuần thất là cái cơ hội chúng ta cúng qua các thời kinh để nhắc nhở hai nguyên lý, đó là nguyên lý vô thường, năm tháng ngày giờ chết, ví dụ như ngày 11 tháng 10 năm Canh Tý là ngày ra đi của bà Diệu Đức, thì khi tụng kinh bằng cái sự quán chiếu, tăng ni và Phật tử cũng như là người thân nhắc nhở với hương linh rằng là đó là ngày khai tử của bà khỏi gia đình của anh chị My Học, và khai tử về phương diện pháp lý cũng như là từ thực tiễn cuộc sống. Quy luật vô ngã nhắc chúng ta rằng là thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu tôi. Chúng ta vay mượn cái thân thể này từ tinh cha quyết mẹ và nương vào vật thực để hình thành. Trong thời gian mấy mươi năm chúng ta sống thôi, sau đó chúng ta phải trả về vị nguyên lý của chính đó mà. Nhưng mà cái tâm đức của chúng ta luôn luôn bám dính, và cái ngôn ngữ của con người đó nó có cái tính sở hữu, mối quan hệ sở hữu. Chúng ta phải nói là thân tôi hay là thân của tôi, nhà tôi, về phương diện pháp lý, về phương diện xã hội, về phương diện ân sự là chắc chắn là luật pháp ở đâu có thừa nhận, mà chúng ta cũng phải quan niệm như thế. Nhưng về phương diện tâm lý và nhận thức, ở đây Đức Phật không phủ định giá trị pháp lý mà đang nói về vấn đề nhận thức. Khi mà nỗi khổ niềm đau do vô thường tác động đối với bản thân và người thân, thì ai chấp vào đây là tôi, đây là sở hữu của tôi, đây là tự ngã của tôi, thì nỗi khổ niềm đau đó không thể kết thúc. Cho nên trong mấy tuần thất là cái cơ hội mà tất cả chúng ta phải nhắc nhở, phải ôm lại cái nguyên lý vô ngã này để giúp cho cái sự tái sinh được diễn ra tốt hơn, nhanh hơn. Điều 4, tái sanh về đâu? Trong kinh Na Tiên có những có hai ví dụ rất là sâu sắc để nhắc nhở chúng ta về địa điểm tái sinh sau khi chết. Ảnh dụ một, đó là một nắm ngũ cốc nằm ở trong lòng tay. Nếu ví dụ cái hoa này là các hàng ngũ cốc ấy, thì nắm lại một cái đấm như thế này và hất lên, thì ngay cái thời điểm các ngũ cốc đó rời khỏi lòng bàn tay thì nó phải có cái sự đến và cái sự rơi và cái chỗ đậu cuối cùng. Thì kinh Na Tiên kết luận lại cũng như thế, trong vũ trụ bao la này và gần hơn là quả địa cầu này, dù là trên quốc gia nào, ở là làng xóm thành ấp nào, chắc chắn là phải có ít nhất là một gia đình có nghiệp cảm tương đương hay là mẫu số nghiệp tương đương. Và ngay cái thời điểm mà tâm thức vừa chết thoát ra thì lại có cái sự giao phối giữa tinh và trứng, cho nên tâm thức đó mới gá vào để tồn tại, chứ không thể nào không có. Thì Đạo Phật Đại Thừa mới dựa vào cái ánh dụ này đó phát triển thêm. Bây giờ thời gian mà chúng ta hắt lên nè, hắt lên như thế này, quý vị thấy là dĩ nhiên nó phải trải qua mấy giây bay lên trên trời rồi rớt xuống lại ở một cái địa điểm đó, hoặc là cái bàn, hoặc là ở dưới mặt đất. Thời gian đó được gọi là thời gian trung chuyển. Khi trung chuyển đó được Đại Thừa phát quả thành là 49 ngày, trải qua 7 tuần thất. Và mỗi tuần thất đó chúng ta đều phải cúng. Và các gia đình Phật tử chu đáo nữa thì mỗi ngày đó con cháu tụng thời kinh để nhắc nhở. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng phải lưu tâm rằng đó là không phải ai theo Phật giáo Đại Thừa cũng đều phải trải qua đến tuần thất thứ 7 mới đầu thai, cho quý vị. Có khi là mới có vài phút, có khi là một ngày, hai ngày, có khi là tuần. Cho nên đó, đối với việc làm phúc hưởng công đức đó, thì Phật giáo khích lệ làm càng sớm càng tốt. Thì thường ngay lễ tang đối với người Phật tử đó, nên khích lệ không đi qua trướng, cườm, phước vì không sử dụng được. Sau vài ba ngày vứt bỏ đi và tiền chi phí vào các cái dịch vụ đó rất là to. Thay đổi lại đó là tiền phúng điếu. Một số gia đình giàu thì ta ngại phúng điếu, bởi vì ta giàu ta đi làm từ thiện khắp nơi, bây giờ phúng điếu làm gì? Đạo Phật vẫn khích lệ phúng điếu, vì đó là cái cách để chia sẻ tình làng nghĩa xóm, tình thân quyến, tình đối tác giữa con người với con người. Chứ mình nói bằng cái miệng không thì nó cũng rất là khó biểu tỏ được cái sắc thái và cái cấp độ. Cho nên chúng ta phải thể hiện qua các cái vật thể. Tổng số tiền được phúng viếng đó sẽ được công bố trước khi hạ quyệt hoặc là trước khi đưa vào lò thiêu bởi đại diện một người thân. Và cũng cho biết là loại hình từ thiện hay là an sinh xã hội mà người thân chọn lấy làm cho hương linh là gì, để cho tất cả cùng hoan hỷ. Thì về phương diện nhân quả đó, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có hai loại phước xuất hiện ở cái hành động này. Thứ nhất đó, là thân bằng quyến thuộc và những đối tác đến để phúng viếng đó, họ đang làm phúc, tức là chia sẻ cái quyền sở hữu về tiền của mình cho người mà họ quý trọng, bao gồm người thân và người ra đi. Người thân còn lại đó dùng cái khoản tiền cao quý đó đi làm một việc nghĩa, thì các thành phần gọi là kém may mắn trong xã hội sẽ đón nhận được, đó là tạo phúc cho những người đó. Và vì người thân là người đại diện đi làm cái việc đó, cho nên người thân cũng có phúc, mặc dù tiền này không phải của họ nhưng họ có phúc. Thì cái cộng hưởng nhân quả được cái Địa Tạng nêu ra đó là 1/7. Con số 7 đấy được hiểu là gì? Một cái khối lượng phước này là phước N nha, phước N, và chúng ta được 1/7 của N phước đó. Còn nếu cái tiền mà đi làm từ thiện và Phật sự nhân danh người chết là của bản thân người chết di chúc lại, hoặc là không di chúc lại mà người thân tự động đi làm á, thì người chết sẽ hưởng được 6/7 công đức vì tiền đó của họ. Và người thân đại diện trực tiếp đi làm thì hưởng cộng hưởng 1/7 công đức. Đó là Kinh Địa Tạng mô tả khá chi tiết. Do đó mà văn hóa làm việc phước lệ Phật sự, nhân đạo, an sinh xã hội từ lễ tống táng của các gia đình Phật tử đã trở thành truyền thống 26 thế kỷ qua. Thì trong thời gian qua thì anh chị Bi Hồng đi làm rất là nhiều Phật sự, đóng góp cho các chương trình Phật sự ở chùa này chùa kia, nhân danh người quá cố là mẹ của mình. Đó là việc làm rất đáng được tán dương. Ảnh dụ thứ hai, giống như là một cây thẳng đứng. Dầu đứng cỡ nào, như là cây cao, cây dầu, cây sao, vẫn có độ nghiêng nhất định, hoặc bên trái, hoặc bên phải, hoặc phía trước, hoặc phía sau. Nếu chúng ta dùng các cái máy móc xây dựng á, để chúng ta đo, chắc chắn là nó có độ nghiêng. Và Kinh Đa Tiên đưa ra cái hình ảnh đó, nếu dùng một cái dụng cụ cắt gan mà ngày xưa chỉ có dao thôi, bây giờ chúng ta có các loại cưa rất hiện đại, thì cây sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Đó là một quy luật đó. Nó đang nghiêng hướng nào, cắt gan là nó sẽ ngã về phía đó thôi. Và độ nghiêng trong Kinh Na Tiên được hiểu là gì? Đó là tổng thể nghề và nghiệp chúng ta sống. Ví dụ các anh chị sống bằng nghề kim hoàn mấy chục năm với nghề này, và cho đến lúc qua đời đó cũng tiếp tục dừng lại ở cái nghề đó, thì chắc chắn khi sinh ra ở kiếp sau đó sẽ có mặt ở trong gia đình, hoặc là kế thừa truyền thống từ cha mẹ ông bà làm nghề kim hoàn, hoặc là khi lớn lên đến cái tuổi thiếu niên đi học nghề tự động, mình thông minh quan sát là biết, không cần phải được dạy, không cần phải học trường lớp gì, cũng có thể ra lập nghiệp làm nghề được và làm thành công. Đa kỳ rất nhiều tiến sĩ kinh tế, thậm chí là giáo sư kinh tế hay là giải Nobel về kinh tế, làm đâu là thua đó. Nhưng mà người có tổng thể nghiệp của kiếp trước về cái nghề này thì tự động cái bẩm chất đó làm cho họ thông minh hơn. Ở đây rất nhiều anh chị làm nghề kim hoàn chắc là hiểu vấn đề này hơn thầy. Phần lớn đâu có ai được đào tạo trường lớp từ cái nghề kim hoàn này đâu, nhưng mà rất giỏi và biết sử dụng cái giỏi và thành quả thu hoạch của nghề kim hoàn này để làm các việc nghĩa. Thì đó là hai ảnh dụ nói về cảnh giới tái sinh. Thì đạo Phật nêu ra có ba thế giới: thế giới dục, thế giới hình sắc, thế giới tinh thần. Ngoài ra thì còn có sáu cảnh giới chia làm hai cấp: cấp trung bình và cấp thấp. Cấp thấp thì gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và súc sinh tất cả các loài động vật là cụ thể chúng ta dễ hình dung nhất, là do nghiệp xấu nhiều không có ăn năn hối cải. Còn nghiệp trung bình á, thì chúng ta đủ chuẩn để tiếp tục làm người. Còn nếu như mình làm việc phúc, việc nghĩa quá nhiều thì chẳng những làm người mà phải làm người ở trong cái gia đình giàu có, để chúng ta thụ hưởng cái sự giàu có đó từ giả. Phần lớn chúng ta tái sanh lại ở quả địa cầu này. Còn đối với cái quốc gia đó, thì ví dụ như là trường hợp của nhạc sĩ Phạm Duy hay là giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê, mấy chục năm sống ở hải ngoại, các năm tháng cuối đời muốn gửi thân xác mình ở quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, và hai vị này đã mãn nguyện như thế, thì chắc chắn là khi chết đó là hai vị ấy tái sanh ở Việt Nam, mặc dù quốc tịch lúc mà họ đang ở Việt Nam là họ là quốc tịch Mỹ. Thiền sư Nhất Hạnh từ năm 66 đã rời khỏi Việt Nam, sau 39 năm về là lần thứ nhất vào năm 2005. Cho đây 3 năm đó, thì Ngài quyết định về chùa Từ Hiếu nơi Ngài xuất gia, và ở những năm tháng cuối đời còn lại tại ngôi chùa này. Đến nay thì Ngài vẫn khỏe, 90 mấy tuổi đó. Thì chắc chắn nếu Ngài mà qua đời ở tại chùa Từ Hiếu thì tái sanh phải là ở Việt Nam chứ không phải là ở Pháp, mặc dù Ngài sống ở Pháp từ thập niên 90, ở Mỹ từ thập niên 70. Còn gia đình nào, thuộc tôn giáo nào, ý thức hệ gì đều do tổng thể nghiệp của chúng ta ở kiếp này quyết định cho cái kiếp đó. Và điều cuối cùng đó là các việc làm phước cho người ra đi. Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo duy nhất khích lệ chúng ta với tư cách là người thân làm các việc phước tốt nhất có thể, hồi hướng cho người quá cố. Đức Phật cũng là người rất nhiều lần nói trong các kinh Chúng ta đến với đời này bằng hai bàn tay trắng và ra đi đó không mang theo được gì ngoài gánh nghiệp hay là dòng nghiệp hay là núi nghiệp. Đó là ba cái khái niệm mà Đức Phật dùng. Hồi nãy thì thầy cũng đã gián tiếp nói rằng là kho tàng thức đó là nơi chứa các dạng nghiệp dưới hình thức năng lượng. Chúng ta không nhìn thấy được nhưng không mắc đi. Cho nên Đức Phật đó, nhắc nhở chúng ta là phải tin vào tái sinh là có thật. Cái gánh nghiệp mà chúng ta đeo mang đó là có thật, để nó giúp cho chúng ta có động cơ sống, đóng góp với những giá trị lợi ích cho con người. Cái nếu mà cho rằng chết là hết rồi, chúng ta không có động cơ đó. Cái kết cục của người ác và kẻ thiện giống như nhau thì làm tốt làm gì? Còn những cái kẻ xấu thì thường họ quan niệm á, nếu tôi đã lỡ phạm vào tội bị tử hình và phán quyết của tòa án là tử hình, đang trong giai đoạn chờ tử hình, thì tôi có giết người hàng tỷ người đi nữa, cái tội của tôi cũng là tội tử hình hết. Đó là nói về luật pháp, nhưng mà luật nhân quả nó không đơn giản thế. Ngay cả trong trường hợp đó, được nguyên thủ quốc gia ăn xá, như là tổng thống Mỹ đó, cuối nhiệm kỳ là có được cái quyền ăn xá, thậm chí là ăn xá cho chính mình ngay lúc mà mình chưa bị phán quyết là có tội. Đó là luật pháp Mỹ đã cho được cái đặc quyền đó. Hay là các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, thì chủ tịch nước hay là tổng thống đưa quyền ăn xá vào những ngày quốc khánh, thì tội về phương diện luật pháp được xem là hết, nhưng mà tội về phương diện quả vẫn còn hiện quyền. Hai cái này đừng lẫn lộn với nhau. Ông Đút, tổng giám đốc chạy đầu Khmer Đỏ từ năm 75 đến 79, đã trực tiếp điều hành giết hơn 1 triệu người Campuchia, hàng ngàn người Việt Nam. Ông bị tuyên án tù 25 năm, ông kháng án, và năm ngoái ông đã qua đời ở tuổi 80 ngoài. Thì như vậy, mặc dù luật của Campuchia đã bỏ tội tử hình nặng nhất với là tội trung thân, thì tổng thể nghiệp giết ở đây đó, nó vẫn không bắt đi. Sau khi chết sẽ phải trả từ kiếp này sang kiếp khác. Thì tương tự đối với nghiệp phước cũng vậy. Phước mà chúng ta đã làm á, sẽ là trổ quả và trở thành là hộ pháp vệ sĩ thật, bảo hộ chúng ta trên mỗi nẻo đường đời. Chúng ta cứ thử đánh giá lại, nhất là các anh chị làm doanh nghiệp, tại sao cũng cùng biến cố khủng hoảng trên toàn cầu 2007 đến 12, có người đó là phá sản, nhưng mà có người giàu lên từ đó. Covid tàn phá thế giới, 220 quốc gia dùng lãnh thổ, phần lớn các quốc gia khác là âm. Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng 1.6 là phá cái lục toàn cầu, và tối thiểu cũng phải là ở châu Á này. Cho nên đó, cái việc mà chúng ta có phước đó, nó sẽ giúp cho mình vượt qua được những cái giai đoạn khốn khó đó. Còn những người mà không có cơ hội gieo phúc đó, thì trong những cái hoàn cảnh khốn khó đó là dễ bị rớt luôn, bị chìm xuống. Đó là sự khác biệt của nghiệp thiện. Ủa, trong kinh La Tiên đó, sau khi nghe Đại Đức La Tiên Nagasena phân tích quá sâu sắc đó, thì vua Milanda đó đã ra lệnh cho cận thần của ông mời Đại Đức Nagasena đến để cúng dường và tiếp tục nghe thuyết pháp ở trong hoàng cung. Thì ông quan thủ khố tên là Sabadiya muốn nịnh nhà vua, cho nên nói là thưa đại vương, chắc là mình thỉnh mời 10 vị là đủ rồi. Đại vương mới quát liền: nhà ngươi nghĩ sao? Ta là đại vương của nước Ấn Độ, ông này là người Hy Lạp, cái giai đoạn xâm lăng Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất, thì ông cai trị Ấn Độ. Ta là đại vương của nước Ấn Độ, nước Ấn Độ to lớn như thế này mà ngươi yêu cầu cũng vừa có 10 người à? Thì Ấn Độ vào lúc đó mới biết á, gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan và một phần của Iran ngày nay, nó to lớn như thế Đoạn nguyên văn như sau: nhà ngươi thật là bủn xỉn và keo kiệt, của tiền vật thực là của hoàng gia chứ không phải của nhà ngươi và gia đình nhà ngươi, mà tại sao nhà ngươi lại tính toán so đo như thế? Trẫm là bậc đế vương giàu sang bốn biển, lẽ nào trẫm không lo nổi một buổi cúng dường cho tăng đoàn ở chùa San Khe Gia hay sao? Các ngươi hãy đi mau, ai lo việc nấy, nếu công việc không chu toàn, các ngươi sẽ phạm tội khi quân. Thì ông quan đại thần này, ông quy hợp xuống lại, xin tha tội cho con, tha tội cho con. Ông đi, ông triển khai công việc liền. Thì ông tới, ông gặp Đại Đức Đa Tiên. Thỉnh mời, Đại Đức Đa Tiên hỏi là đại quan đó muốn mời bao nhiêu vị? Thì ông đại quan này, ông nói là tùy theo ngài, thầy muốn bao nhiêu cũng được. Thì về cái số liệu đó là hai cái bản kinh, bản Bali và bản chữ Hán là nó khác nhau. Bản chữ Hán nêu ra là 80. Có một số bản thì sửa lại là 800. Còn trong bản tiếng Bali là 80.000. Thì chúng ta cứ hiểu đó là một cái số lượng lớn đi. Số lượng tăng đoàn rất là lớn. Sáng hôm sau, theo lời thỉnh mời của nhà vua đó, từng bước thảnh thơi từ chùa của mình đến hoàng cung. Gần 6 cây số. Và đi tới đâu đó là dân làng người ta ngạc đi tới đó. Chưa bao giờ thấy một số lượng tu sĩ đông như thế này, đi điềm đạm, trang nghiêm, an lạc, thanh thoát như thế này. Cho nên họ gọi là quy ngưỡng. Có người đó là đi theo các vị tỳ khưu, mà dĩ nhiên là họ đâu được vô hoàng cung, họ phải ở bên ngoài thôi, để họ giữ cái lễ bằng tinh thần. Chứ ngày xưa thì chưa có loa phóng lên như bây giờ. Chứ nếu có bây giờ rồi có truyền trực tiếp nữa thì cái việc lễ cúng ở trong hoàng cung thế nào là cả thế giới Ấn Độ đều biết hết, đúng không ạ? Chúng ta may phước hơn cái thời đó. Thì sau khi cúng dường tre tăng xong đó, thì theo thông lệ của Phật giáo, thì Đại Đức Nagasaka lại tiếp tục đàm đạo với lại vua Milinda. Cho đến chiều tối mới về, là tăng đoàn thì đi về trước. Thì cái quyển kinh đó, bản Bali đó, dịch ra tiếng Việt là hơn 1.000 trang, to như thế này quý vị. Còn bản chữ Hán đó, thì nó khoảng 150 trang, 160 trang thôi. Quý vị có thể xem là bản này, chùa Giác Ngộ chúng ta có ấn tống, quý đạo Phật Việt Nam mình có ấn tống. Bài kinh thứ 21, rất là hay, đọc lại đó, thì thầy trích lại vấn đề nghiệp rồi chết rồi tái sanh rồi chuyển nghiệp rồi niết bàn giải thoát rồi những vấn đề trọng tâm rồi vô thường vô ngã, còn gần 100 chủ đề còn lại thì không có đưa vào trong quyển này, cho vì chưa khó đọc thật là chi tiết để hiểu sâu về triết lý của Phật giáo, bao gồm nhân sinh quan và thế giới quan. Thì quyển này thầy đã giảng rồi và cũng đã biên tập bản quá của chùa xuất bản. Cái tựa đề của quyển sách là thầy đặt đó là đối thoại triết học giữa nhà sư và nhà vua. Kính thưa gia đình anh chị My Hồng và các bạn đồng tu, nhắc lại triết học được Đức Phật giảng dạy về chết và thế sinh. Thầy chỉ muốn gửi đến một thông tin, đó là trong sự đau buồn của tử biệt đó, sự khác biệt của những người tu học Phật đối với những người không tu học Phật, đó là chúng ta biết chuyển thể nỗi khổ niềm đau của tinh thần quyết thành các hành động từ bi một cách cụ thể. Đó là làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, việc an sinh xã hội, để hồi hướng công đức cho người ra đi. Thì kinh Địa Tạng khẳng định đó, việc làm đó sẽ mang lại quả phúc cho người chết và người còn sống. Thì đây là đạo lý rất là đặc thù ở trong kinh điển Phật dạy, bao gồm mà Phật giáo Thượng Tọa Bộ, thường gọi là Phật giáo Nam Truyền, và ở Việt Nam thì thích gọi đó là Phật giáo Nguyên Thủy, cũng như Phật giáo Đại Thừa và các bộ phái Phật giáo. Ngày hôm nay thì có 150 vị, bao gồm tăng đoàn chùa Giác Ngộ hơn 50, rồi gần 100 vị còn lại đó, bao gồm quý thượng tọa, ni sư, các thầy và các sư cô, đã gác các Phật sự ở chùa của mình qua một bên, đến đây để hộ niệm cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Quyên, pháp danh Diệu Đức, giảng sinh ngày 11 tháng 10 năm Canh Tý, được có mặt ở cảnh giới an lạc. Tịnh Độ Tông gọi đó là thế giới Cực Lạc Tây Phương. Còn Đức Phật đó, vào thời Đức Phật thì gọi là cái cảnh giới an lành đó. Cảnh giới lành nó có nhiều cấp: an lành của kiếp người, an lành của kiếp người ngoài quả địa cầu, an lành ở các thế giới Phật. Thì cũng mong tất cả chúng ta hãy cùng thành tâm để nguyện cầu cho hương linh giảng sinh về Cực Lạc và thân bằng quyến thuộc, gồm các anh chị là con như là Phạm Tấn Tài, Phạm Thị Đào, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thị Minh Thu, rồi dâu và rể gồm Nguyễn Tu My, Trần Anh Tài, Đinh Thị Thu Hồng, các cháu Phạm Tấn Phát, Phạm Yến Mai, Trần Phương Thảo, Trần Phương Thanh, Trần Thảo An, Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Hiếu Hạnh và Nguyễn Tuấn Minh được quả lành. Mà thời Đức Phật đó, thì cái phước lành đó, ngài nêu ra nó còn có năm. Thứ nhất đó là phước hỷ tước, là ai gặp cũng vui vẻ, quan hỷ với mình, quý trọng mình. Thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ. Thứ ba đó là phước tài sản đủ đầy. Thứ tư đó là phước thuận duyên, làm gì cũng thành công và được người giúp đỡ. Và thứ năm là có trí tuệ để làm chìa khóa giải quyết các vấn nạn và khổ đau. Chúc gia đình anh chị My Hồng đạt được năm phước lành đó, và tất cả các bạn đồng tu, các thân hữu và mọi người có mặt tại chánh địa chùa Giác Ngộ hôm nay cũng đạt được phước lành tương tự. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.